Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị,
họ tu một thời gian, họ thấy tâm họ thanh tịnh rồi, họ không muốn về cực lạc nữa, họ mới đặt ra câu hỏi: trong vô lượng cõi có vô lượng số người, vì sao một mình Đức Phật A Di Đà mà có thể tiếp dẫn một lòng vô số người về cực lạc? Rồi có những người họ không tu tịnh độ, rồi họ đốn phá, họ nói về cái việc Đức Phật A Di Đà có một mình thì làm sao mà họ tiếp dẫn cùng một lúc và số lượng người nhiều như vậy, và bên Tây Phương cực lạc là cái cảnh giới trên đó, làm sao mà chứa đủ cái số lượng người nhiều. Họ đủ kiểu nghi ngờ, một là đốn phá, còn hai là chấp lý, là chấp thể tánh tự tánh Di Đà và không muốn về cực lạc. Cho nên có những cái câu hỏi đầu tiên đó là Ngài Ám Tổ, Ngài mới ví dụ cho dễ hiểu một vầng trăng, là muốn nói đến cái nguyện lực, thầm lực của Đức Phật A Di Đà soi chiếu xuống muôn ngàn con sông, muôn ngàn ly nước, muôn ngàn cái biển. Chỉ một vầng trăng thôi, nhưng mà muôn ngàn cái biển, muôn ngàn ly nước, muôn ngàn thâu nước, muôn ngàn chậu nước, muôn ngàn sông hồ ao rạch đều có trăng hết. Ví dụ này quá hay. Cái pháp thế gian là cái vầng trăng trên trời, mà nó còn có cái khả năng nó soi chiếu xuống bao nhiêu dòng sông, bao nhiêu cái biển, bao nhiêu sông ngòi rạch ao đều in bóng trăng trong ngàn con sông, trong ngàn cái biển đó. Như vậy ngàn con sông đó ví dụ như là muôn ngàn chúng sanh trong 10 phương pháp giới, từ địa ngục đến cảnh giới Bồ Tát, đều nhận được cái ánh trăng là cái nguyện lực của Phật A Di Đà do Ngài tu nhân phát cái nguyện đó. Cái trăng đó nó có phân biệt từng ao hồ không? Cái nguyện lực của Phật là viên mãn, cái thần lực của Phật là viên mãn, cái pháp thân của Phật là viên mãn, và cái công đức Phật hiệu cũng viên mãn, cho nên không có từ nan một cảnh nào hết. Kinh khủng vậy, hiểu cho sâu ra như vậy. Và cái gì gây chướng ngại? Không phải Phật có chướng ngại, mà tâm mình có chướng ngại. Nước không soi được trăng, lý do gì? Trăng có từ chối cái nước đó, cái sông rạch đó, hay là do nước đục, nước sao động cho nên không in bóng trăng được. Lòng con người dâm dục, sân hận, tham lam, ích kỷ, keo kiệt, chấp cái giả là thiệt, vẫn đục tâm tư, tâm mình, tâm Phật không in bóng nhau được. Chỗ này cái chỗ sâu sắc. Vậy bây giờ muốn in bóng để làm gì? Làm cho tâm đừng còn vẩn đục. Muốn cho ánh trăng hiển hiện thì sao? Thì nước đừng sao động. Mà muốn nước không sao động mà gió chẳng ngừng, muốn cho tâm mình yên lặng mà gió bát phong lời si hỷ dự sưng cơ khổ lạc tham sân si, gió này nó cứ tóc nó thổi tới luôn, thì làm sao tâm nó yên lặng được? Một mặt là đừng cho gió thổi, che chắn làm sao đó, rồi một mặt làm sao nó lóng hết những cái cặn cấu xuống phía dưới đi, thì nó in bóng trăng thôi. Người niệm Phật không lắng tâm, không có lắng lòng được, không có làm cho tâm thủy trong lặng được, thì làm sao Phật đứng rước mình được? Mà vừa trong lặng cái là trăng hiện, tâm vừa thanh tịnh nguyện vãng sanh đủ thiện căn phước đức nhân duyên, Phật hiện liền. Thấy Phật Di Đà lo chi chẳng khai ngộ. Mà thấy mà mong ở cõi này để cho thấy, mà tâm còn bột chợt vọng động, tâm là đục ngầu, tâm mà nhiễm những cái phiền não mong cho thấy, thì cũng Phật xuất hiện, mà Phật đó là ma hiện. ma giả Phật, ông gia nhiều đời giả. Đừng có mong thấy Phật gì cả, mong cho tâm tâm thủy trong lặng, tâm mình tương ứng với Phật rồi Phật xuất hiện. Nước cứ trong lặng đi thì trăng nó hiện thôi. Cho nên ngài mới sợ những người nghe cái câu của Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư không hiểu là gặp Phật Di Đà lo chi chẳng khai ngộ. Ngài nói gì? Nay tôi cũng bắt chước theo ngài Vĩnh Minh, nối đuôi theo, chỉ cần lo nhất tâm niệm Phật, chỉ cần nhất tâm niệm Phật, lo chi thấy không thấy. Không đọc bộ sách này thì làm sao biết chỗ này đúng không? Không nghe người giảng, đôi khi nó không in, đọc lướt qua như cưỡi ngựa xem đèn rồi bỏ. Rõ, quá rõ rồi. Một Phật A Di Đà có thể tiếp dẫn tất cả vô lượng chúng sanh, vì tâm Phật và tâm chúng sanh là một không hai, và nguyện Phật với nguyện chúng sanh là một. Cho nên thành ra một thì nó sẽ cảm nhau. Một cái tần số, một cái đài VTV1 nó bắt trụ ngay chỗ thủ đô Hà Nội, bắt đầu nó phát lên cái sóng. Hôm nay VT1 thời sự, một cái là 100.000 cái TV bữa nay lên YouTube luôn, là không những ở trong nước mình mà YouTube đó là nó đi qua bên internet khắp toàn thế giới. Họ phát ra cái VT1, một cái là toàn bộ TV đều mở ra đúng kênh VTV1 là bắt được sóng, đúng không? Đây, cái này cũng y chang như là cái chuyện mà ngài ví dụ bằng trăng, cái này dễ hiểu hơn. Sóng đó nhìn có thấy cái làn sóng điện không? Không. Nhưng mà sao nó có người bay nhảy đồ trong đó, đủ kiểu buồn vui đồ đủ trò vậy trong đó. Cái làn sóng điện này nó phủ sóng khắp toàn thế giới, mà chỗ nào có tivi tốt là bắt được, mà tivi mà nó hư cái gì trong đó, cái nó nháy nó chớp rồi mở không ra. Do tivi hư chứ đâu phải do tần số đâu. Nếu mà do tần số TV VTV1 thì TV khác cũng phải bị hư, là không bắt được hết chứ. Vì sao có được cái không? Cái được đó là TV hư. Cũng vậy, TV là bản thân con người mình phàm tục quá đi, cho nên làm sao cảm được Phật. Nói chuyện phàm tục là nó bao quát hết tham sân si ngã mạn ái dục, rồi ganh ghét, rồi ích kỷ, đó nó nằm trong đó. Thấy cái đó là cái hại hơn rắn độc, hơn mảnh thú mà vẫn nuôi nó. Đó là gì? Thói quen đó là nghiệp. Chúng tôi soạn ra cái cuốn Tịnh Độ Vấn Đáp là lấy từ trong cái cuốn Niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Tiền Tâm, gồm hết những cái Tịnh Độ Vấn Đáp của các sách lại. Mãi đến hôm nay, chiều hôm qua là nói về cái vấn đề là dứt lòng nghi sanh lòng tin đó, dứt trì nghi ngờ để sanh lòng tin, thì tự nhiên nhớ lại cái lên lục mấy trang web trên mạng họ vẫn đăng, chúng tôi mới lấy lại và nói thầy Tánh chuẩn bị sắp xếp những câu hỏi tịnh độ này, tịnh độ vấn đáp này làm thành một cuốn sách đọc ra để đưa cho mọi người. Đây là những cái lời vấn đáp của tổ không? Người ta nói là niệm Phật để trở về tự tánh thanh tịnh, thì thôi chi bằng mình cứ trở về tự tánh cho rồi chứ niệm Phật làm chi nữa. Chứng là tự tánh niết bàn rồi chứ còn gì mình phải niệm Phật để làm gì. Thì trong này ngài Thiền Tâm, Hòa Thượng Thiền Tâm, ngài có dẫn chứng câu hỏi của tổ trả lời là cái tông chỉ của tịnh độ đó là họ về tới Tây Phương Cực Lạc mới đạt được cái tông chỉ. Còn Thiền Tông là ngộ được bản lai diện mục, minh tâm kiến tánh lấy làm tông chỉ. Đừng có lẫn lộn giữa hai tông này. Nếu mà đem so với tịnh độ tông mà kêu niệm Phật để minh tâm kiến tánh cũng chưa đạt được cái tông chỉ của tịnh độ. Tuy rằng người chưa minh tâm kiến tánh, chưa đoạn được một cái hoạt nào hết, chỉ phục được kiến tư và tín nguyện đầy đủ, người ta về tới Tây Phương Cực Lạc gặp Phật A Di Đà, người ta đã gì? Ngộ được cái vô sanh rồi. Người ta đã ngộ hoa sen khi nở ra thấy Phật ngộ vô sanh rồi. Mà ngộ vô sanh trên đó là đâu phải là như là ngộ vô sanh dưới này đâu. Nhờ Phật lực tiếp trợ cho mình ngộ vô sanh mà. Thì hai tông này khác nhau hẳn. Họ đánh lẫn lộn giữa cái thiền với cái tịnh. Cái thiền đó là minh tâm kiến tánh, họ chưa chứng thánh, họ chưa đoạn được một phẩm nào của tư hoặc và kiến hoặc thì vẫn phải sinh tử luân hồi. Con người tu tịnh độ chưa đoạn được kiến hoặc tư hoặc, chưa minh tâm kiến tánh, chỉ đầy đủ niềm tin tính hạnh nguyện đủ, đó là thiện căn phước đức nhân duyên, họ về tới Tây Phương Cực Lạc là hết sinh tử luân hồi, bằng với A-la-hán luôn. Thì con đường này dễ mà thành công lại gì? Lại cao. Thời gian ít mà kết quả lại thù thắng. Nhưng mà để đạt thì cũng phải, chẳng phải một phen sương thấm lạnh. Nó không phải là một phen sương thấm lặng, không chịu khó thức dậy ngày đêm để mà lo tinh tấn, cứ ăn ngủ cho đến 8-9 giờ sáng, không có chịu tu hành, không chịu tích lũy thiện căn phước đức, thì không phải là sương thấm lặng con người này. Và sương thấm lặng đó là phải chịu khổ, chịu cực, gặp nhiều bệnh hoạn chướng ngại, đó là sương thấm lặng. Chẳng phải một phen sương thấm lặng, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Phải chịu cực. Vì vậy cho nên cái cuốn Tịnh Độ Vấn Đáp này phải đọc mà vài ngàn lần. Chúng tôi chuẩn bị in ra cho đại chúng coi, tự nhiên sực nhớ lại, có viết cái lời phi lộ, lời tựa đầu viết dưới đèn ngày 1 tháng 1 2001. Hôm nay sực nhớ đến cái cuốn sách này, hầu như là những cái vấn đáp rất hay, và hầu như đọc vào văn sao thì những cái vấn đáp của Ngài trả lời càng tuyệt nữa. Một pháp môn niệm Phật chỉ có những ai chết được cái tri kiến cuồng vọng mới có thể được lợi ích. Dẫu cho cái trí ngang bằng thánh nhân cũng mặc kệ, cứ lấy một câu Phật hiệu này làm bổn mạng nguyên thần, thề cầu vãng sanh, dẫu đem cái chết bức bách ép thay đổi đường lối cũng chẳng thể thay đổi chí hướng. Như thế mới được coi là người thông minh, mới có thể đạt được lợi ích thật sự. Lúc này Ngài nói là Ngài bị vướng cái chỗ là khi Ngài đến cái chùa đó tu thiền, bổn sư thầy Thế Pháp xuất gia cũng tu thiền, kêu Ngài bỏ, Ngài không bỏ. Đây là Ngài nói, không nói rõ ra là tôi bị đến chùa thầy tôi biểu tôi bỏ tu thiền rồi tôi không chịu, tôi chỉ giữ cái chí hướng này. Nhưng mà Ngài đã đi vô cái tình cảnh này rồi, Ngài không bỏ. Một mình đơn cư, đơn phương độc mã, không ai tu tịnh độ mà gặp người khác chùa dập bắt bỏ nữa mà không. Tôi nói Phật Bồ Tát hiện ra nói bỏ cũng không luôn. Cứ làm cái người ngu phu ngu phụ cứ niệm Phật. Còn cái trí mình ngang bằng thánh, thánh thì gì cũng vậy, cũng chưa về cực lạc được, mặc kệ, không nghĩ đến chuyện đó nữa, cứ niệm Phật. cái công phu của Ngài kinh khủng như vậy. Nếu không do lắm tri nhiều kiến, tâm chẳng thể đoạn nghi. Cho nên tâm thể đoạn nghi, vô thánh quả tư đồ hoàng tư nà hàm, chưa vô a la hán, vô dòng thánh rồi vẫn còn nghi, tham sân si mạn nghi còn, thì còn nghi à, còn nghi. Đâm ra chẳng bằng kẻ chất phát niệm Phật, chẳng có chút hiểu biết nào lại được lợi ích hơn. Lắm tri nhiều kiến, hiểu biết trí ngang bằng thánh, vẫn còn cái độn sử, một phần của nghi, ngũ độn sử là tham sân si mạn nghi còn yên nguyên đó. Học đến một cái lúc nào đó nghi liền, sao Phật nói lúc này như vậy, lúc kia như khác, tự nhiên cái nghi đó nó phá mất cái pháp tu của mình luôn, vô không được nữa. Riêng cái ngũ ấm ma đi vào chân tâm nó phá thì thôi rồi, khỏi chê. Sắc ấm đây không để đột phá, nó vô phá được thân kiến, không còn sắc ấm là sắc thọ. Cái sắc thọ tưởng hành thức này, riêng sắc ấm thôi, ngàn ngũ ấm ma, mà riêng sắc ấm mà đột phá nó được để bước vô ngưỡng cửa sơ quả, đó là phá được thân kiến, thì biết bao nhiêu trạm đường gây go, biết bao nhiêu đoạn đường mà gọi là sa hầm sụp hố. Mình nói như vậy mình mới biết pháp môn tịnh độ thù thắng.